This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Người tân xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110, gọi ngay bây giờ. Và chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không nhận nêu tên một cá nhân nào, một cơ sở nào được nêu tên ra để chia sẻ trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ, 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trung Nẫn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1600 và hân hạnh chào Việt Tấn trong một ngày tuyệt vời, tuyệt đẹp và trong vắt, không có một cọng mây gì hết.
Dạ vâng, hôm nay trời bắt đầu se lạnh và mình cảm thấy mùa, có thể nói là bây giờ mới là khung cảnh của mùa thu nè. Chứ còn hôm trước là thời tiết rất là đẹp, mát hoài, chứ không có cảm thấy là thật sự vào mùa thu. Mà hôm nay lạnh thì có nhiều cái cây nó đã vàng lá, thì chúng ta cảm thấy là mùa thu đã đến, nhưng mà thật sự cũng gần tới xuân luôn rồi, tới Thanksgiving này.
Sắp sửa, dự đoán coi ngày nào mình mới nói chuyện Christmas, Thanksgiving đây, bây giờ nó tới nữa.
Dạ, nhanh quá. Có thể nói là thời gian như là vó câu qua cửa sổ.
Này bắt đầu làm thơ.
Dạ vâng, thì có thể nói là mỗi một tuần lễ đi qua, mỗi một giờ một khắc đi qua thì biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra trên đời này, từ kim chỉ đá lửa cho đến những cái chuyện lớn hơn, và rất rất là nhiều chuyện xảy ra và làm cho con người ta phải bị stress, bị khó chịu. Rồi có người thì thời gian cũng làm cho người ta sung sướng, là người ta có thể cảm nhận được là cuộc đời nó đẹp. Còn có nhiều người vẫn cứ lao vào những cái sự suy nghĩ, cái những công việc làm phải stress, không có thoát ra được. Trong đó có Việt Tấn luôn.
Okay.
Vâng, bây giờ thì Tấn thấy có một vị thính giả đang
những đường dây.
Xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình hôm nay ạ.
Hello, có phải em không ạ?
Chào biết quý danh luôn ạ. Dạ vâng. Anh bằng máy nhỏ cho Việt Tấn nha.
Chào Việt Tấn, chào anh. Em có câu hỏi là em có nhà mới mua vô là có nhà kế bên đó, mà nó nuôi chó to quá ở đằng sau, mà nó dĩa đầy đằng sau thì nó không tốt, không dành dẹp thì neo bét quá thì mình phải là con.
Dạ, cái đó anh lên city cái cổ mà code enforcement á, city nhà anh ở thành phố nào vậy?
Cái khu đó có hoa luôn á, thì
có hoa nữa anh.
Ồ, cái đó có hoa thì quá dễ rồi, anh lên văn phòng đó anh nói chuyện là nhà đó phải take care liền. Ok, tại vì anh đóng tiền đó, mục đích là đó phải áp dụng, họ có quyền nuôi từ bao nhiêu con chó tùy theo cái hoa nhà của anh, cái dùng anh, và với điều kiện đó, những cái phân chó nó bắt buộc phải làm sạch sẽ. Còn nhà kế bên đã ngửi được, khi mình gọi họ văn phòng họ xuống đó mà họ ngửi được cái mùi đó thì chắc chắn nhà cái bên phải thách keo như tại chỗ liền. Nhưng mà tôi như anh á, trước hết mình kêu đám hoa xuống đó, hiểu không? Thì anh qua bên đó nói chuyện với họ, coi họ có chịu thách keo không.
Còn mình có không qua nhà đó mình nói chuyện với nó, mà mình gọi thẳng từ...
Dạ không, không, cái vấn đề gọi thẳng là cái chuyện anh làm lúc nào cũng được, nhưng mà ở đây mình muốn gây cảm tình với nó đó, anh hiểu không?
Yeah.
Nói ok, tôi mới dọn tới, nhưng mà ở đây cái mùi của chó nó nhiều quá, mày có thể thách keo được không? Và trừ khi nó nói, ê, cái chó nhà tao không biết làm gì hết, chúng ta lên thẳng phòng là. Ở đây là tôi nói là mình làm cái tình giao hữu với hàng xóm đó, cho nó biết trước khi mình gọi kêu trên kia, ok. Còn nếu anh ở xui mà gặp cái thằng cà chớn đó, bắt đầu anh thưa nó lần đầu tiên rồi, bắt đầu nó ghét anh, nó làm cho đủ mọi cách trước sau gì cũng có chuyện với nhau, ok.
Dạ, ok rồi, thank you.
Dạ, rồi.
Xin chào. Dạ vâng, trong cái trường hợp này Tấn nghĩ là kêu hoa luôn, chứ mình qua mình nói mà nó cương lại thì coi như là nó biết mình là người gọi hoa rồi.
Dạ không, bây giờ phải chi mình gọi gì vấn đề gì nó khác. Còn đây cái mùi chút chó cái nhà kế bên thôi, nhà mình thôi, thì có qua nói chuyện nó không có nói chuyện nó cũng biết là mình gọi cho ai.
Dạ vâng. Thì có thể nói là bởi vì mà biết bao nhiêu thứ mà phải để mình nói chuyện trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, rất là nhiều thứ khó chịu.
Dạ mình gây cái cảm tình trước đi.
Dạ vâng.
Còn mình cho họ một cái giống như chuyện qua ninh đi. Mà họ không làm thì lúc đó mình chơi nặng tay chứ có gì vậy.
Dạ vâng, quý vị có thể tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110 và xin được chào nhà tiếp theo ạ.
Dạ, tôi phải tôi không?
Cho biết quý danh dạ.
Tôi tên Tăng, anh, tôi muốn hỏi anh Dương Mai Ảnh. Hello, anh Dương Tấn, hello, anh Dương Mai Ảnh.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh.
Tôi nói là cái hàng rào ở đằng sau nhà anh nó bị sập hai miếng á. Bị gãy có một cái cột thôi. Mà tôi đi mua hai cột sắt về, cái tôi mướn hai người máy đào ở cái lỗ á. Mà không biết làm sao nó đụng đó, thằng bể đụng sợi điện đi, rồi tôi nói thôi mày đừng có đụng đó, cái không biết tôi đi mua đồ, mua xi măng về, cái mua đồ ăn cho nó về, cái nó làm sao mà giống như đứt sợi điện đó anh.
Đứt sợi điện ở dưới đất hay sao?
Ở dưới đất á, đúng ra đó, sợi điện đó nó nằm có khoảng 1 feet thôi. Nhưng mà cái cột trụ tôi đào với 2 feet, anh hiểu không?
Khoan, cột điện đây là của Encore PSU hay là cục điện của dây điện người ta làm để cho đèn mé sao ở hàng rào anh hay như thế nào?
Bây giờ tôi không biết cái dây nào, nhưng mà tôi kêu cái ông thợ điện là ông coi á, là ông thợ điện Việt Nam á, ông coi thì ông nói là cái này không phải điện, mà cái dây này nó cũ lâu xưa lắm rồi, mà cái dây này là không gì hết trơn á. Nhưng mà anh biết không, ở đằng trước nhà tôi có cái cột trụ đèn á, mà nó bị tắt, cái đêm nó tắt luôn đi. Là tôi nghi đó, nhưng mà tôi hỏi anh coi, ví dụ như giờ tụ City mà nó biết nó có phạt hay gì không?
Ok, bây giờ, tại vì nói cái trụ đèn ở trước, cái trụ đèn mà của chính phủ á, mà dây điện nằm phía sau nhà anh á, tôi thấy cái chuyện rất là lạ. Và nhớ kỹ rằng á, trong cái phần đất của anh á, nó nằm mé trong anh, mé bằng rào bên ngoài.
Nó nằm phần đất, cái dây điện nó nằm phần đất của bên thằng nhà, sau nhà tôi. Chứ không phải là phần đất của tôi. Nhưng mà đúng ra đó là cái cục trụ cũ của nó là cái dây điện nó chỉ cách khoảng chừng 3 inch, 2 inch thôi à, chứ không có nhiều. Nếu mà cái đó tôi đút mấy khoan vô, tôi khoan thì coi như đứt hết một vòng đó, như có 3 sợ anh, đứt hết, nhưng mà tại tôi đầu tay á.
Bây giờ để tôi nói anh nghe vậy đi. Tại vì anh không biết chắc chắn là dây điện đó là của ai, từ đâu, mà anh kêu người thợ điện là họ nói câu đó thì anh cứ lập lơ thôi. Chừng nào City nó tìm ra cái gì nó nói chuyện với mình á, tao đâu có biết. Nhưng mà thật sự là tất cả những dây điện nằm trong cái property mình á, cái chiều sâu nó tùy theo thành phố và cái luật của liên bang, tiểu bang nó phải đào sâu bao nhiêu, chứ không phải mà cạn như vậy. Ví dụ như anh trồng cái cây, anh đào cái hàng rào, cái chuyện đó không phải lỗi của anh. Mà cái lỗi của City là nó làm ẩu. Tại vì anh nhớ kỹ, có những nhân viên của City á, kêu nó bắt một sợi dây điện, chưa hẳn là nó làm đúng cái code và cái requirement của chính phủ đưa ra. Anh hiểu không? Do đó, trong trường hợp này...
Nhưng mà tại vì cái cục trụ ở trước nó đứt điện, tôi sợ. Với hai nữa là khi mà cái dây điện đó nó đi thẳng khoảng 3 căn nhà nữa là tới ngoài đường á, thì nó có cái mấy cái hộp của điện thoại á.
Dạ, nhưng mà cái chuyện à. Tại vì tôi làm nghị viên thành phố, tôi biết mấy cái vụ này á, thì cái tụi mà planning and zoning á, nó cũng chưa bao giờ tôi thấy một cái, trừ khi á, cái cậu này đào quá sâu. Nhưng mà bởi vậy á, khi có những cái thành phố đó, một khi anh đào cái hàng rào á, bất cứ gì, anh phải lên trên City để cho nó coi cái plan là ở mé sau hàng rào của anh có điện hay không. Thường thường á, tình trạng này á, tôi chưa thấy, ít khi mà nó nằm trong cái lĩnh vực, trong khu vực nhà của anh hoặc là nhà bên kia. Thường thường là nó có cái đường hẻm đi sau đó, thì cái khu đó là cái khu mà nó đào tất cả mọi thứ. Thì trong trường hợp này á, thì theo anh á, ví dụ như anh lên á, tôi đào đó, tôi trúng sợi điện, thì ra, nhưng mà đối với tôi á, tôi cứ coi trên kia nó muốn sửa, nó làm gì làm kệ đó. Tại vì anh đâu có cố tình để cắt đứt dây điện của người ta đâu, mà anh sợ gì.
Mà vậy bây giờ tôi mới lên CT tôi nói nó bây giờ có cái trường hợp gì vậy hả?
Anh nói sao?
Bây giờ tôi mới lên CT tôi nói trường hợp là đằng sau đằng cái cục trụ điện nhà tôi nó bị...
Bây giờ tôi nói cho anh nghe câu vậy.
Yeah.
Giống như nãy giờ tôi nói với anh á. Thì anh để cho, thí dụ như cái đèn anh trước tắt anh có thể complain. Được không? Nó lại nó hỏi ra sao nó thấy đạo đức đây nói bữa trước có cái người mễ làm cho tôi cái hàng rào đào thay cái cột trụ này thôi thì họ tôi đâu biết cái chuyện đó, hiểu không?
Ừ.
Còn bây giờ anh tự động như là la lên là thưa ông tôi ở bụi này á gặp nhiều cái city mà cà chớn nó lại nó kiếm chuyện với anh rồi lúc đó anh cũng mệt hơn chẳng thà. Yeah. Nhưng mà mình không nói láo nó, anh hiểu không?
Dạ. Yeah.
Ok.
Ok,
thì theo anh
hả?
Cảm ơn anh
Lãnh với anh Tuyệt Trắng
nha. Dạ vâng, xin chào anh.
Bye.
Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Chào biết quý danh luôn ạ.
Em từ Linh Đà Lạt á. Em hỏi chú ẩn này. Em bị một cái chất kịch này mà em không biết là mình gà gặp to có thể có cái thắng không mà. Cái trường của con em học á.
Chị ơi, chị nói gần điện thoại chút xíu giùm.
Hello.
Dạ vâng, rồi nghe rõ rồi.
Quá rõ rồi.
Cái trường quân của con em nó học á, nó có cái giống như là cái theo cái chiều mà có cái lằn đỏ mà mình thường mình vô mình pick up con nít á.
Dạ.
Thì từ lúc mà nó mở trường cho đến tháng bây giờ là hầu như là bên trước mặt đường đó đều đậu xe được hết. Thì em nói chung là em làm volunteer ở đó, thì em làm coi như là chắc có lẽ là cũng khoảng 4-5 năm nay rồi. Thì nó không có bị cái gì hết. Thì bữa thứ sáu thì làm cái nó ra thấy cái xe nó bị cái tích kịch đó rồi.
Để tích kịch tên gì, tích kịch nói gì
đó. Nó chỉ mới nó đề tích kịch là 115 đồng thôi. Nó nói là cái sai đó mình đậu không được.
Ok, trong đó nếu nó có cái sai bên đó nó đậu không được thì chị vi phạm vấn đề đó rồi. Thì bây giờ chị nói tiếp về tôi nói gì nghe.
Thì đó là sao mà em cũng cãi với nó là em nói là ta biết cái trường này là bao nhiêu năm nay rồi là tao thấy người ta đậu mà nói chung là năm chiếc xe là đều nó ghi tích kịch hết. Thì nói là ta biết cái trường này lâu lắm rồi ta làm quanh thì trong lúc em làm quanh thi thì em có đeo cái bảng quanh thi nữa. Em mới nói là tao làm quanh thi này lâu lắm rồi tao đậu đây tao không có thấy ai ghi tích kịch hết. Thì nó mới nói là nó xuống đây mà có nhiều lúc cảnh sát tới trường dẫn cũng đậu cái len đó luôn. Hầu như là cảnh sát là lúc nào em cũng thấy cũng đậu cái len đó nữa. Đó, thì xong em mới nói là tao làm ở đây hoài tao thấy cái trường này tao không thấy cái thích kịch sao mình giờ mày ghi thích kịch tao. Cái nó nói là nó chỉ em cái len đỏ đó, nó nói từ cái len đỏ này tới len đỏ theo chiều á là không có được đậu. Đó. Rồi xong cái em cũng cãi với nó. Cái nó nói là bây giờ mày muốn á thì mày ra tòa. Mà em không biết là gì có ra tòa có thắng không.
Ok, tôi chỉ chị như thế này.
Đó.
Khi luật lệ á, giao thông nó nói bên đó không được đậu, nó có để cái bảng rõ ràng.
Thôi mà nó không có để bảng gì hết.
Dạ thì bây giờ tôi như chị để tôi chỉ gì. Chị lại chụp hình, chị quay phim hết cái vùng đó, chị chụp hình ngay cái làng đó. Và không có cái một dấu hiệu nào nói là bên đó không được đậu. Cái đầu tiên. Cái thứ hai á, là chị thấy xe cảnh sát đậu á, mà không có để cái bảng là chỗ này dành cho xe cảnh sát của trường. Thì chị á, chụp hình cái xe cảnh sát đó đậu. Thôi như chị mang ra tòa. Tại vì một khi luật lệ giao thông, bất cứ luật lệ nào là áp dụng cho tất cả mọi người. Trừ khi cảnh sát có quay đèn, để chiếc xe có đèn nó bất cứ đậu chỗ nào cũng được hết. Còn nếu chỗ đó để là không được đậu mà xe cảnh sát không có đèn quay lên, không có nhân viên công lực làm việc mà họ đậu á, thì họ vẫn vi phạm luật lệ như thường. Thì thường thường đa số gặp tôi cãi tối đa. Ok, tại sao xe cảnh sát động được mà tôi động được, được không? Chứ không phải là xe cảnh sát, trừ khi chỗ đó đề bản là nơi đây dành riêng cho xe cảnh sát của trường học thì có. Còn tôi như chị ra cãi tối đa, tôi thấy phần thắng đó chị cũng có hy vọng đó. Ok.
Mà lúc mà giống như là từ bây giờ, tại vì cái kịch nó đến sáng 12 mới hết. Giống như bây giờ mà nếu là em giờ em thấy cái tích kịch, giống như thấy cảnh sát nó dẫn đầu đó là em có thể quay phim, nói chung là quay phim chụp
hình. Dạ, cái chị nhớ kỹ, xe cảnh sát nó đậu ngoài đường đó là public view. Chị muốn quay phim, chị làm gì làm, chị hiểu không?
Dạ.
Chứ không phải là
thì đó thì thấy, nói chung là
chụp hình, không có chuyện đó. Ok.
Dạ. thì thấy cái lên đó, đó lúc nào thấy cảnh sát cũng đậu, mà người dân bình thường cũng là đậu, mà tự nhiên cái bữa nay mình hết đi làm qua kia cái ra thì hơn 115 đồng.
Dạ, xe cảnh sát đậu phải chỗ đó có bản nói là dành riêng cho nhân viên công lực thì họ được quyền đậu, còn nếu họ đậu sai á thì ra tòa hỏi lý do tại sao cảnh sát above the law hay sao, hiểu không?
Dạ.
Cảnh sát cũng phải đậu cho đúng luật lệ, cảnh sát không được vượt đèn đỏ với điều kiện cảnh sát đương rượt người ta hay là có đèn emergency. Còn nếu cảnh sát không có đèn emergency, chị thấy vượt sang đèn đỏ đó, mà chị vượt đèn đỏ chị bị phạt, chị quay được cái cuộn phim đem ra, tôi ra xây dựng có tên tòa chánh án nào mà phạt chị hết, ok?
Không, ý ở đây em nói là em nói ủa tại sao cảnh sát nó đậu mà nó không có ghi tích kịch mình, mà không biết bữa đó cái tụi nào nó xuống nó ghi cái tích kịch mình đó, chứ không phải
dạ, cảnh thường sát thường thường á chị bị ghi tích kịch là những người gọi là police liaison của trường học á, chị cảnh sát trong trường á. Ok, tôi như chị vô có vô trong đó gặp họ nói chuyện chưa?
Thì cũng có, cũng xong mà em cầm cái clip đó em đi ô rung cho mò, em nói đó.
Bây
em
giờ
nói
chị
lại
ra tòa đi, giống như tôi chỉ gì đó. Coi mình có cơ hội hay không, ok?
Dạ.
Rồi.
À, cảm ơn ạ.
Rồi, xin chào chị nha. Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình 817-899-4110.
Dạ. Việt Tấn biết không, có nhiều người cứ nghĩ là xe cảnh sát muốn đậu chỗ nào đậu, cái đó là sai.
Dạ vâng.
Mỗi chỗ đậu đều có để chữ là ok, law enforcement vehicle hay là police car hay là vehicle. Chứ không phải là cái chỗ mà để, chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy một chiếc xe chở lửa, một cái tên cảnh sát vừa bước xuống xong đậu chiếc xe chở lửa ngay cái chỗ mà cái cục mà cứu hỏa đó vậy
đó. Dạ vâng.
Thì quý vị cứ chụp cái hình nó đi ngay để chữ, thí dụ như Forward Police Department. Lần sau thí dụ quý vị khu nhà quý vị lỡ đậu trúng cái đó, quý vị đem ra nói tại sao cái xe này là có số đàng hoàng không ai ghi họ, tôi muốn biết là có ghi, ông này có bị tích kịch hay không, hiểu không?
Dạ vâng.
Thường mình đem cái này mình trao lên cái khác thì ông chánh án sẽ ngồi dùng luật lệ để nói chuyện, chứ không phải là dùng tại nó cảnh sát muốn đậu đâu đậu, cái đó hoàn toàn sai, không có chuyện đó.
Dạ vâng. Cái đó là cảnh sát tùy theo chứ không phải muốn đậu chỗ nào đậu, có thể gây cản trở.
Dạ, không.
Dạ.
Nhưng mà khi họ mở đèn họ có quyền đậu bất cứ chỗ nào.
Dạ vâng, còn nếu mà không mở đèn là đậu ẩu là
không
là...
mở đèn á, họ cũng phải tuân theo luật lệ.
Dạ vâng.
Chẳng hạn như nơi văn phòng tôi, thí dụ như để chỗ đó đặc biệt đậu cho văn phòng biện lý cảnh sát, xe cảnh sát được đậu là tại vì văn phòng biện lý cảnh sát cũng là cảnh sát.
Dạ vâng.
Nhưng rồi. Mà nếu mà chỗ đó đó mà để là xe cảnh sát á, chỗ đó là để là cái bảng lằn đỏ là không no parking anytime, mà xe cảnh sát đậu nô bạc cái ném ra, quý vị chụp cái hình đó, quý vị gửi lên cái văn phòng cảnh sát đó, thì tôi ra công ty quý vị, mấy cái ông cảnh sát nào đậu đó chứ sao cũng sẽ bị khiển trách là lần sau đừng đậu đây để công chúng ngoài người ta thấy.
Dạ vâng.
Dạ tán thấy không?
Dạ.
Do đó quý vị đừng có nghĩ là cảnh sát là muốn làm gì làm, chuyện đó không có, okay? Cũng phải tuân theo luật lệ.
Xin chào bạn giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Đó.
Dạ vâng, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Thanh ở Phần Quốc đó.
Mời anh Thanh.
Tôi có một câu hỏi là về vấn đề neighborhood đó anh.
Dạ, rồi hết rồi Thanh.
Vấn đề mà tôi có cái ông này, ông người trẻ, ông Mỹ Trắng người trẻ lắm, mà tôi ở đây là 12-13 năm rồi, mà ông ở đây cũng 7-8 năm rồi. Mà thiệt ra thì ông không có được là người tính không có được như thế như bình thường như mình. Mà
vâng.
Lần mà ông cắt cái cây thì ông cắt cái cành cây là ông toàn là vứt sang bên nhà mình không à?
Không có chuyện đó. Yeah.
Còn vấn đề ở đằng trước á, mỗi lần mà nhà tôi thì có một cái cây lớn lắm. Gia đình tôi đi tháng 8 đi đại hội Thánh Mẫu á, thì lúc mà về thì cái cây nó thơ núa hết rồi, vàng hết rồi, được mấy bữa sau cây chết tươi luôn. Mỗi lần mà ông hết bụi rác á, ông mới toàn là thổi sang bên nhà mình không à.
Ngày trời ơi, mà anh để vậy sao?
Rồi ngày hôm qua tôi mới đi practice về thì ông tôi nói với ông là đừng có thổi rác bên nhà tôi. Cái ông chửi tôi, ông có dưới xe ép vua tôi rồi. Ông giơ tay là ông chỉ chọn bắn tôi á. Ông giơ tay là ông nói ông chửi này rồi ông dùng chữ ép không à.
Rồi.
I will get you until Mr. John Tucci F. I'm going to tell you about the cảnh sát tới, ba xe cảnh sát tới thì nói tôi nói chuyện rồi bảo tôi vào nhà, nhưng mà ông này ông có nhiều record lắm rồi. Rồi tôi không biết bây giờ luật sư nghĩ sao.
Dạ tôi không phải luật sư, tôi trên văn phòng miễn lý, tôi là cảnh sát nghe. Bây giờ tôi nói cho nghe vậy đi. Vấn đề đó để cảnh sát làm việc, nhưng mà một khi con người mà mất bình thường cái tâm trí đó, thì ông đừng nghĩ rằng họ nói mà không dám làm. Do đó nếu mà mình xui mình ở gặp những gần đó thì một lần có cái chuyện như vừa rồi đó, ông gọi cảnh sát là một chuyện ông làm rất là đúng, ok? Còn á, luôn luôn, hãy mà nó đưa ngón tay, đừng có đưa ngón tay lại, nó có chửi ép, đừng ép nó lại. Đại khái anh biết là đối diện với một người bị bệnh tâm thần á, nó không phải là dễ đâu. Có những cái hành động của họ tùy theo họ có dùng uống cái thuốc để control cái đó hay không, hay là ngày đó họ bị cái gì bực mình, họ khác thường hơn mình, họ sanh ra họ bị cái đó là họ đã vô phước. Thì đối với tôi như thế này, ông để cảnh sát handle đi, rồi 1-2 tuần nữa coi cảnh sát có file cái case again đúng không. Tại vì một khi ông đưa ngón tay hay là ông hâm bắn rồi đó mà ông không có súng thiệt á, thì cái đó là ông có thể, cảnh sát có thể chặt ông cái class C, tức là cái general complaint citation, chỉ phạt 500 đồng mà thôi. Còn nếu mà ông đó qua mà cầm cây đồ mà đòi quýnh ông, hay là đã quýnh ông hụt rồi đó, thì cái tội trạng đó rất là nặng, nó có thể lên tới felony, tức là trọng hình, ok nha. Nhưng mà ông cẩn thận trong vấn đề ở gần mấy người bị bệnh như thế này, nha không?
Cảm ơn luật sư nha.
Dạ, tôi cảm ơn anh. Dạ, nhắc lại tôi cảnh sát nghe, chứ tôi không phải nằm bên văn phòng luật sư, ok.
Dạ vâng. Phần đầu của chương trình cũng đã hết giờ, và chúng ta sẽ trở lại trong phần 2, thưa anh.
Dạ, cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ở phần 1 của chương trình, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Xin quý vị đừng rời máy với phần 2.
Chào chị, vì sao chị thích đi chợ Trường Nguyên?
Thì đây nè, cá hồi tươi như vậy mà giá cũng rẻ. Cá chim nữa, bự mà tươi, giá cũng đâu có bao nhiêu. Còn nữa, anh nhìn đi, hàng tôm thịt cá phong phú đa dạng tươi rói. Rau thì xanh mướt, tuần nào cũng on sale. Hàng đồ khô thì thôi, khỏi nói thứ gì cũng có. Chợ Trường Nguyên đồ nhiều, hàng ngon mà tươi. Giá cả phải chăng là tôi thích liền à.
Chợ Trường Nguyên Garland, ngay góc đường Walnut và Jupiter. Hàng tuần luôn có nhiều mặt hàng on sale, nhiều mặt hàng mới về, tươi, ngon, giá cả vừa phải. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185.
Chợ Trường Nguyên Co lên, người bạn đồng hành cùng gia đình quý vị.
Hello, Nails Warehouse đây.
Chị ơi, chỗ chị có bán các mặt hàng của ngành nail không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có hết.
Có bán ghế spa đẹp bền và các mặt hàng như là hair hay là skincare không chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có đủ.
Vậy thì chỗ đó có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail 711 không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có luôn.
Ủa, vậy còn delivery thì sao chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse free delivery và có giá đặc biệt cho những người mới mở tiệm nữa đó thưa anh.
Trời đất ơi, vậy thì tôi đến liền. Nails Warehouse ở đâu vậy chị?
Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240, trong khu chợ Hồng Kông Dallas. 214-575-3005, 214-575-3005.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng, họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn.
Từ ngày 14 đến ngày 29 tháng 11, Thiên Long Yến tặng thêm coupon 40 Mỹ Kim cho mỗi khách hàng.
Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Grand Prairie, gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ tuần này số 963 ra ngày 19 tháng 11 với những mục đặc sắc sau đây. Bạn đã từng nghe rằng chạy bộ rất tốt cho sức khỏe, nhưng có thể chưa biết chạy như thế nào cho đúng phương pháp và có hiệu quả. Xin mời đọc bài Chạy bộ của nhà văn Bùi Thanh Liêm về những kinh nghiệm của chính ông. Tò he là một thứ đồ chơi của trẻ con ở miền Bắc và miền Trung. Món đồ chơi này trong mùa Tết nghèo ở Huế và thân phận một con người được mô tả lại trong truyện ngắn cảm động của nhà văn Nguyễn Hoàng Anh Thư. Diễn biến cuộc bầu cử dân chủ ở Miến Điện có ảnh hưởng như thế nào đến tâm tình người Việt? Sự kiện này được phân tích qua ngòi bút sắc bén của hai nhà văn Tưởng Năng Tiến và Mạnh Kim. Mời bạn làm một chuyến du lịch để khám phá lòng thành phố Paris theo bài ký sự của Ngọc Linh và đọc những tâm tình trước khi qua đời của ông Steve Jobs. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại Tòa soạn Trẻ từ sau 12 giờ trưa thứ tư hàng tuần và từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo Trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-675-4383.
Đậu rồi.
Bài thi neo kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gốc Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331.
817-798-6331.
Dạo này tắm, da anh cứ nổi mẩn đỏ, ngứa quá.
Đúng rồi đó, da khô cũng ngứa quá chừng mỗi khi tắm xong.
Em cũng vậy, nấu ăn cũng phải lấy nước bình anh khiên về để nấu, chứ nước trong vòi phong tên em sợ cũng không bảo đảm.
Thôi được rồi, anh sẽ mua một bộ lọc nước hô hào cho toàn nhà, gia đình mình 4 người, vừa uống, vừa tắm giặt, vừa nấu ăn. Với bộ lọc 400.000 gallon, mình xài 7 năm cũng chưa hết.
Vậy thì cả nhà mình được dùng nước sạch rồi, yên tâm nha mẹ.
Hệ thống lọc nước Madonil Premium HTC 420 Chloramine Whole House tốt nhất, với bộ lọc dùng rất lâu dài và lọc rất kỹ. Nước uống có vị ngon ngọt tự nhiên mà vẫn giữ được những khoáng chất cần thiết để giữ gìn sức khỏe cho gia đình. Hãy sử dụng nước một cách đúng đắn. Bộ lọc nước toàn nhà cao cấp 2.299 đồng, nay chỉ còn 1.499 đồng. Ngoài ra, Water Softener giá 800 đồng, nay chỉ còn 499 đồng, sẽ làm cho nước dịu hơn, đỡ khô da và trị gào hiệu quả. Trả góp không tiền lời trong vòng 12 tháng. Hãy mua ngay với Lê Hùng 972-415-7444, 972-415-7444 hoặc đến Thúy Cosmetic hai nơi.
D&D cùng TN Entertainment xin hân hạnh giới thiệu tới quý đồng hương tại Dallas một chương trình đại hội hài 10 khóa trường gian lần đầu tiên xuất hiện tại Dallas sẽ diễn ra vào đêm 28 tháng 11 năm 2015 vào lúc 8 giờ 30 tối tại Plano Century, tọa lạc tại 2000 Spring Creek, Plano, Texas 75074. 10 khóa trường gian sẽ đồng xuất hiện với các danh hài ăn khách nhất hiện nay tại hải ngoại và trong nước, Chí Tài, Hoài Linh, Vân Sơn, Bảo Trung, Thúy Nga, Ngọc Giao, Hồng Nga. Chương trình thêm đặc sắc hơn với sự xuất hiện đặc biệt và duyên dáng của ca sĩ Thu Phương sẽ đem lại một đêm diễn ấn tượng cho quý vị. Vé có 4 hạng $100, $75, $60 và $45. Mọi chi tiết mua vé xin liên lạc MC Nhân Trần 4698105254, Phát Sài Gòn Travel 972-765-3494, V Collection Arlington, Hồng Kông Garland, Hồng Kông Arlington, V Video Garland, trang 4698158006. Dindi cùng TN Entertainment xin trân trọng giới thiệu và kính mời.
Để có một cuộc sống vui vẻ, lành mạnh và yêu đời, chúng ta cần phải có sức khỏe tốt. Với hệ thống bảo hiểm sức khỏe ngày nay, cho dù quý vị đang xài Medicare hay là Obamacare, rất có nhiều chương trình để chọn lựa với giá cả phải chăng. Và nếu như tình trạng tài chính yếu kém mà hội đủ điều kiện, quý vị có thể nhận được trợ giúp mua bảo hiểm mà không cần phải bỏ tiền túi ra. Nếu muốn được hưởng quyền lợi này, điều quý vị cần phải làm là chọn lựa, đăng ký và ghi danh trong thời hạn quy định. Đây là Thơ Mì Trần. Văn phòng chúng tôi chuyên phục vụ về các chương trình bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ trong suốt 8 năm qua. Văn phòng có đội ngũ nhân viên và nhiều địa điểm để quý vị đến gặp mặt ở thành phố Dallas, Fort Worth, Irving và Plano. Chúng tôi sẽ giúp quý vị xem xét lại những gì mình đang có, chọn lựa thay đổi và đăng ký trợ giúp cho năm 2016 miễn phí. Quý vị cần giúp đỡ hãy gọi 214-856-8620, 214-856-8620 hoặc viếng thăm trang mạng www.insurancegreatstore.com. Đó là insurancegreatstore.com. Cuộc sống khỏe mạnh cần có bảo hiểm sức khỏe tốt. 214-856-8620.
Nhà ở Garland, custom built trong khu Eastern Hill Country Club có hồ bơi, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, trên 3.000 square feet, giá bán 279.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363 để biết thêm chi tiết.
nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1900 square feet, xây năm 1990 tại thành phố Mesquite, giá bán 185.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà ở Garland gần Northwest Highway và Centerville, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá bán 169.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lợi cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 972-816-0363.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt, quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt, phần ưu, cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Muốn nấu món bún cá mà mua chả cá ngoài chợ thấy không có đậm đà.
Có ngay cho chị đây, đến ngay Vĩnh Hương Golden mua chả cá tươi, nguyên chất nghiêng, chả ngon dai, thơm lắm. Họ mới tăng cường đó, bảo đảm không đâu ngon bằng.
Chả cá tươi Vĩnh Hương vùng Golden hả? Rồi cái này mới à nghe, chị đi mua liền.
Ngoài ra, Vĩnh Hương còn có chả cá chiên, giò sống, chả lụa gói lá chuối, chả chiên, đủ các loại chả và bò viên gần nổi tiếng.
Vĩnh Hương có hai nơi, vùng Garland, ngay góc Plano và Walnut, điện thoại 972-272-4896, 972-272-4896.
Hỡi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò bảy món, bánh hỏi chả cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò điệp, chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời. Hàng sale tại chợ Thuận Phát tuần này: đùi heo 1.89 một phao, sườn heo nhỏ 2.69 một phao, bò bắp 3.99 một phao, cá lưỡi trâu 3.99 một phao, cá thu 1.99 một phao, tôm trắng không đầu size 91-110 2.99 một phao, tôm trắng size 30-40 3.99 một phao, cá rô phi 2.99 một phao, trái bầu 1.2 phao, củ cải trắng 1.2 phao, củ hành vàng 1.2 phao, bắp cải 99 cent 3 phao, táo Fuji 79 cent một phao, cà phê Việt 5 đồng 2 bịch, thịt rau câu 1 đồng 2 cái, sữa bò hiệu Dali 1.09 một lon, mì tôm và mì hai cua 2.99, nước mắm cá cơm Hàm Ninh 1.99 một chai. Siêu thị Thuận Phát tọa lạc tại góc đường Jupiter và Belleline Garland, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 972-530-5388, 530-5388.
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428, hoặc
gọi cho anh Tuấn Trần 214-263-1833, 263-1833.
iSyntax Happy Thanksgiving Black Friday Sale chỉ có tại iSyntax.
Karaoke Mixer Sale 356 đồng. Mixing Amplifier 1000W Sale 356 đồng. Cộng bộ Karaoke 400W Sale 456 đồng.
Nệm Memory Form làm tại Mỹ Sale 256 đồng. Máy rung tăng mỡ giảm cân Sale 256 đồng.
Bàn ăn Marble Sale 456 đồng. Giường ngủ làm tại Ý Sale 756 đồng. Ghế Massage Chair Dada 2 Sale 856 đồng.
Tử rượu làm tại Ý Sale 956 đồng. Phòng sông hơi sauna 1 người Red Cedar Wood Sale 856 đồng.
Trọng bộ sofa da 3 miếng Sale 1.156 đồng. Ghế Spa Starlight Sale 1.397 đồng.
iSyntax trong khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương. Điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400. iSyntax xin trân trọng kính mời.
công ty điện tử We Do Electronics.
Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sản phẩm nổi bật nhất best seller trong mùa hè bao gồm hệ thống alarm video camera bảo mật giá 600 đồng trọn gói, không cần phải đóng tiền hàng tháng mà vẫn theo dõi từ xa bằng hình ảnh rõ nét.
Dây trạc pin iPhone 4, 4S 1 đồng, iPhone 5, 5S 2 đồng, dây trạc pin laptop 10 đồng, high-end laptop i5, i7 giá từ 250 đồng.
Có bán laptop để con em quý vị chơi game và làm homework mà không sợ bị nhiễm virus, giá chỉ có 150 đồng. iPhone 5 16GB có thể mang về xài ở Việt Nam, giá 350 đồng. iPad giá từ 150 đồng. Dịch vụ sửa màn hình bể giá từ 50 đồng tùy loại.
Làm mới PC, laptop, Apple MacBook để chạy nhanh như lúc mới mua, giá 35 đồng.
Dịch vụ sửa chữa lắp ráp các dàn karaoke, home theater cho tiệm và gia đình. Dịch vụ gắn hệ thống video bảo mật security camera cho nhà, tiệm, văn phòng, warehouse có thể xem trên phone và laptop, giá từ 500 đồng.
We Do Electronics tại 890 North Dorothy Trail, Richardson, Texas 75081, điện thoại 972-231-0061, 231-0061.
Ủa, chương trình TV gì mà hấp dẫn dữ vậy nè?
Hộp TV thông minh đó ba.
Có nấu ăn nữa nè, có hài kịch đủ kiểu, có chương trình của SPTN, có đá banh. Ôi trời, nhiều thứ quá.
Có chương trình phụ nữ cho má và con coi nè, có nhạc chủ đề thay lời muốn nói, có nhạc trẻ, nhạc già, cải lương, nhạc quê hương, nhạc nước ngoài.
Tin tức thì quá ê hề, đài nào cũng có, hết sảy rồi.
Có những chương trình kiến thức khoa học, có phim dành cho người lớn nữa đó ba.
Ôi chà, cái hộp TV thông minh tổng hợp có đủ thứ kiểu trên trời dưới đất này ha. Mà dễ sử dụng không con?
Quá dễ luôn, mở ra là có liền, không bị đứng hình. Không có nhiều quảng cáo, chỉ cần internet là có tất cả thế giới trong hộp TV thông minh mà không lệ phí hàng tháng. Họ cập nhật tin tức, giải trí và phim mới mỗi giờ mỗi ngày.
Vậy thì gọi ngay số điện thoại để order Anh Minh hộp TV thông minh 972-957-7998.
972-957-7998.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố sẽ được trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để tiếp tục gửi câu hỏi vào trong chương trình cũng như gửi những chia sẻ của quý vị. Và chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở nào ra để chúng ta chia sẻ trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin được kính chào anh Trung Mẫn trở lại trong phần 2 của chương trình.
Xin chào quý vị thính giả Việt Tấn trong phần 2.
Dạ vâng, thưa anh. Trong phần đầu thì anh có rất là nhiều điều cần phải nói với quý thính giả. Tuy nhiên các vị gọi vô rất là nhiều cho nên trong khi chờ đợi điện thoại của các vị thì xin anh có thể mở đầu với một vài cái câu chuyện của anh và với những cái message của anh. Xin mời anh. Yeah.
Thứ nhất là Việt Tấn, từng rồi tôi có hai gia đình mà gọi lên nhờ sự giúp đỡ của hai em, nói về trẻ thì cũng đúng, già cũng đúng, nhưng mà tuổi gì thành niên, trên 18, một người 18, người trên 20, thì hai người này đều cái hoàn cảnh gần giống nhau và cũng khác gia đình, là bắt đầu con cái nó nghiện ngập về vấn đề cần sa ma túy đó Việt Tấn.
Dạ vâng.
Cái trường hợp thứ nhất á, thì cái cậu này đã từng lên văn phòng rồi hồi lúc 16 tuổi cho đến bây giờ thì bao nhiêu năm. Đối với tôi nghĩ sở dĩ cái cậu bé này mà không có trưởng thành được hoặc là không có ý thức được á, là tôi nghĩ là vì tình thương của người mẹ với người cha đó nó quá mạnh đi. Cái gì con tôi làm cũng đúng, cho nó lúc này nó ngoan, nó giỏi. Mà nếu ngoan giỏi thì cảnh sát không bao giờ theo dõi, giờ không bao giờ bắt bỏ tù hết Việt Tấn.
Dạ vâng.
Vì cái trường hợp đầu tiên á, thì cái cậu này á, một khi mà lên cơn rồi đó, cậu chạy ra ngoài đường, gặp người ta đi bộ rồi bắt đầu giác cây quýnh người ta, do đó bị bắt lần nữa. Thì cái lần thứ hai, rồi khi mà cậu vô tù á, tiền bail là tổng cộng 175.000 Việt Tấn. Thì nếu mà bail mà chỗ rẻ nhất là 10% cũng phải là 17.500. Thì gia đình hỏi tôi ý kiến thế nào, tôi nói là cái cậu này mình đã điêu hồi lúc 16 tuổi tới bây giờ, thì nó đến giây phút này á, là cái giây phút mà phải làm lơ nó vậy hết. Để cho nó ở trong tù. Chỉ có trong tù á, hy vọng rằng trong đó nó không có tiền. Và cậu này yêu cầu cha mẹ gửi tiền vô để bỏ vô cái chip á, để mua đồ bất cứ cái gì. Thì Diệp Bán nhớ chỉ rằng cái hệ thống tù bên Mỹ này không phải là hoàn toàn là clean đâu. Mình có tiền là mua tiền cũng được, thuốc thứ gì nó cũng có hết á. Thì do đó tôi khuyên là gia đình đừng nên gửi tiền. Tại trong tù Mỹ nó không có cho ai đói cả. Nhưng mà mình giữ đó để thời gian sau khi không có dùng thuốc đó, mặc dù lúc đầu á, thuốc nó sẽ hành hạ ghê gớm, nhưng cuối cùng rồi á, cậu này cũng có thể ý thức được, và một thời gian không dùng thuốc, cậu này có thể bỏ được. Thì đó là cái trường hợp của tôi. Nhưng người mẹ cứ tiếp tục gọi, và giống như kiểu là lo lắng vấn đề là nó hăm dọa, nó tự giận. Tại vì đối với tôi á, đứa con mà tự giận chết hay không chết, hay là muốn tự giận không, mỗi người đều có cái nghiệp xấu cả. Nhưng mà ngay giây phút này biết con mình đưa tình trạng đó vào một lần nó vô tù, tìm cách cho nó ra. Thì Diệp Tấn nghĩ rằng bên đất Mỹ này người mẹ, người cha có đủ sức để giữ một đứa trên 20 tuổi mà đừng có chạy vòng vòng đi hút nữa không, Diệp Tấn thấy không?
Dạ vâng.
Do đó cái option mà tôi thấy hay nhất, quý vị nào nằm có con trong hoàn cảnh này, thắt lưng, thắt ruột lại, có khóc thì vô phòng khóc đừng cho nó thấy. Nếu cần tới cơ quan cảnh sát thì để cho người ta nhốt, để chi cho cái cậu trẻ này một ngày nào có hy vọng còn cứu được. Đó là cái câu chuyện thứ nhất ở Diệp Tấn.
Dạ vâng. Em thì thật sự mà nói là cái vấn đề mà mấy đứa trẻ mà theo bạn bè rồi tập hút này kia đó, rồi mới đầu chỉ là vui chơi này kia đó, chứng tỏ mình là trẻ, lúc trẻ thì em mình cũng vậy thôi. Tuy nhiên mà khi mà các em đi vô trong vấn đề mà ghiền rồi đó, không lúc nào mà các em cũng không biết nữa, cứ tụ năm tụ ba. Tấn thí dụ, Tấn nói thí dụ nha, đi vô một cái chỗ nào đó mà đi Tấn nói xin lỗi, đi vô restroom mà đi tụ năm tụ ba đi restroom một lần á, thì cái đó là có vấn đề. Đó là cái cách nhìn của Tấn thôi. Còn không biết là theo anh nghĩ cái nhìn của Tấn như vậy có đúng không thưa anh Đặng?
Thí dụ như tùy theo cái hoàn cảnh, thì theo trường hợp, tại vì đa số cái người Á Đông mình, những cái tên mà đại khái sống ngoài vòng pháp luật á, bây giờ thì thường thường đưa cho mấy đứa trẻ bán cái thuốc lắc đó gì Tấn.
Dạ vâng.
Và thuốc lắc nó vô trường học rất là nhiều, rất là mạnh. Thì đây là cái, nếu chưa có người gọi, tôi nói về cái cách thức làm sao biết con mình bị thuốc lắc. Và như thế nào thuốc lắc nó đưa vô mấy đứa trẻ để nó dùng. Thì thường thường á, cái người lớn không bao giờ đứng ra bán. Đa số đưa mấy đứa nhỏ dưới 17 tuổi á, mà lỡ có bị bắt á, thì cái án cũng nhẹ. Và cái record của mấy cậu này đúng 18 tuổi thì nó sẽ hủy bỏ vậy bán. Và hơn nữa, mấy đứa trẻ này có nhiều gia đình nghèo á, khi buôn bán này họ rất có nhiều tiền. Con nít mà, trên đất Mỹ này, iPhone, iPad, đồ đủ thứ đồ chơi hết, mà hãy có nhiều tiền là cái gì nó cũng làm hết. Do đó, rồi bây giờ con mình á, nói là con tôi đàng hoàng, con tôi không bao giờ dùng thứ đó, chưa chắc. Cái đầu tiên á, thí dụ một ngày nào á, cậu bé coi phim quá trễ, hoặc là học hành bị xuống cái điểm, rồi buồn rầu ngồi trong lớp, thì đây là những cái địa điểm để những người buôn bán thuốc, những em bé khác buôn bán thuốc lại gặp. Thì nói, ô, cha mày làm gì mệt quá. Nói, giờ tao lúc này sao đỏ, không có tỉnh táo để học hành. Nói, ô, thôi, tao mày bạn bè, thôi, giờ tao giúp mày nha. Tại bữa trước tao cũng bị vậy đó, ba mẹ rồi dẫn đi bác sĩ cho tao có loại thuốc này. Thì cái cậu bé mới cho một viên thuốc lắc, uống vô sao thấy tỉnh con người, sao khỏe khoắn quá. Thì bữa một hai ngày sau không có, cái bắt đầu hơi mệt thì nói, tao còn thêm viên nữa, thôi mày uống đi. Cho đến khi một hai ba viên thì bắt đầu nó thấm vô cái máu mình. Đang thấy không? Thì đến khi đó cái cậu này nói, ê, mày còn cái thuốc mà của ba má mày lúc trước mua đi bác sĩ cho mày không? Nói không, cái loại này hết rồi, mà nó mất tiền lắm, thành ra giờ tao đâu còn nữa. Mày nếu mà mày cần quá đó thì tao mua giùm. Thì đó là con đường đưa con mình vô cái cách thức dùng thuốc, và con đường họ bắt đầu làm tiền vô Tấn. Tại một viên thuốc lắc á, cái vốn mà làm á chừng khoảng 25 cent thôi vô Tấn. Nhưng mà nó đi qua hết người này qua tới người nọ, có nhiều lúc ở trong mấy cái club á, trong mấy cái chỗ chơi đó, nó lên tới 10 tới 15 đồng một viên. Do vậy Tấn thấy á, tại sao cái thế giới này á, người ta không sợ pháp luật là tại vì cái số tiền quá lớn vô Tấn.
Dạ vâng.
Thành ra khi mà mình về thấy con mình gật gù gật gắt rồi đó, thì mình phải cẩn thận chứ đừng có lo tiếp tục làm tiền, quên nhìn đứa con ngày nào đó nó lậm vô, đó là tôi nói về thuốc lắc. Nếu mà xui á, mà nó dính vô mấy cái ai sợi gì phán, thấy không?
Dạ vâng.
Mấy cái crack mà cao hơn một chút, mạnh hơn chút là con mình kiểu như là tiêu rồi đó.
Em thấy là bây giờ nếu mà các em có đang nghe chương trình đó, thì em nào đang thử đó thì đừng nên thử nữa. Là vì cái đó nó không tốt. Mà khi mà mình vô cái dòng lẫn quẩn đó rồi đó, học hành cũng không được, hoặc là chơi cho vui với bạn bè lúc trẻ ai cũng có hết, nhưng mà chơi vui, nhưng mà có người là có cái máu đam mê lậm, cho một viên vô không thấy đã, làm thêm một viên nữa, mà làm một viên nữa mà say rồi đó, lúc đâu biết gì nữa đâu, cầm một nấm uống vô là chết luôn đó, overdose phải không nữ?
Dạ, cái vấn đề overdose dễ chết thì theo cái cơ thể của đứa trẻ đó mạnh hay yếu.
Dạ vâng.
Dì Tấn biết khi tôi làm về cocaine đó, dì Tấn.
Dạ.
Khi mà họ gặp cảnh sát họ nút vô nguyên một cái bịch ni lông nó gọi là balloon á, để trong đó có cocaine vào khoảng chừng bằng đầu ngón tay trỏ mình thôi. Uống vô, nuốt cái đó vô, trong đó nó bể một cái là không có trời đất cứu không được, dì Tấn. Do đó còn cái dòm nó bỗng dưng, nó đương ở trong gia đình bình thường mà bỗng dưng nó đeo đồng hồ, nó có giày loại mà 200-300 đồng một đôi quần, 200-300 đồng cái là quý vị biết chắc chắn con mình đương có chuyện rồi nha. Chứ đừng nói là lúc nào về hỏi đâu đấy đâu vậy, ô nhà con quen được thằng bạn nó giàu nó cho con. Ok, ngừng ngay tại chỗ. Cha mẹ phải, nếu mà không biết cách điều tra phải nhờ giới chức, hoặc là những người bạn cảnh sát Việt Nam mình, nếu mình không nói tiếng Mỹ, hoặc là nhờ cảnh sát Mỹ giúp đỡ, dù coi hỏi người ta sẽ chỉ mình cách, hoặc là nếu tôi còn làm việc đây quý vị gọi hỏi tôi sẽ chỉ quý vị, tại vì tôi làm về cần sa ma túy đã gần cả chục năm, vấn đề tôi rất là rành trong vấn đề đó, dì Tấn.
Dạ vâng. Và tốt hơn hết là các em nào mà đang mà thử thì Tấn nghĩa mà nghe thì không nên thử, và nhất là không biết hút thuốc thì đừng bao giờ thử hút thuốc, tại vì hút thuốc bây giờ thứ nhất là giờ một gói thuốc á, tới gần Tấn không biết bao nhiêu đô rồi. Trước thời Tấn nghĩa hút mà bỏ ra lúc đó mới có 2 đô thôi.
Yeah.
Bây giờ thì Tấn không biết bao nhiêu, nhưng mà ai mà đã không hút thuốc hoặc là bỏ thuốc được rồi, đừng cầm điếu thuốc nữa. Tại vì bỏ được thuốc lá là một cái điều rất là lý tưởng, rất là sướng.
Ghê gớm.
Sướng lắm. Tấn nói là bỏ được hút thuốc lá là sướng, cuộc đời sướng lắm. Lý do, thứ nhất là không có hôi miệng nè. Thứ hai là không có tốn tiền nè. Đó, là hai thứ đó nó cộng lại rồi á, mà anh nào độc thân á, thì cũng không cần phải mỗi lần hút thuốc lá mà đi chơi với bồ là phải súc miệng liên tục, hoặc là nhai kẹo cao su. Tại thuốc lá nhiều người á, có cái nước miếng nó không có hợp với lại thuốc lá cho nên nó hôi lắm. Còn nhiều người thì hút thuốc lá tới có công nhận, nhiều người nước miếng của họ cũng hợp với lại thuốc lá cho nên nó không có hôi nhiều, nhưng mà nhiều người rất là hôi. Thành ra bỏ được thuốc lá thứ nhất là sức khỏe, thứ hai đỡ tốn tiền, thứ ba đỡ hôi miệng, sướng quá. Trở lại với Đặng.
Dạ, còn cái câu chuyện thứ hai nữa, tôi nói cùng với cậu đó là mới 18 tuổi gì Tấn. Thì không biết cậu dính cái thuốc hồi nào. Mà từng rồi cậu đi lên, sau khi cậu học high school xong, cha mẹ mới đưa, cậu nói là con cần nghỉ một năm trời để dưỡng sức. Mới 18 tuổi thôi gì Tấn. Thì đi về một cái vùng cũng Texas xa hơn. Thì sau khi về đó xong cái bỗng dưng gọi cha mẹ nói ok con muốn về, trở về. Thì về cái thấy cậu này thay đổi hoàn toàn như Tấn. Cái tâm thần của cậu không có được bình thường. Và cậu nói câu là con muốn tự giận chết. Hiểu không? Mà nói kiểu vui vẻ giống như tự giận là giống như kiểu đi vacation vậy đó. Mình nói tôi muốn đi vacation, còn cậu này nói con muốn tự giận. Thì cuối cùng cậu tưởng đâu là nói giỡn. Nhưng mà có một ngày đó vô trong phòng thì cậu đó lấy cái dây dài đó, cậu cuộc ổ trên cái cửa đó, giữa Tấn và cậu tự giận. Nhưng mà cha mẹ thấy, do đó mang xuống, thì cậu nói, rồi không, cậu mới đi mua cuộn dây điện giữa Tấn. Cậu nói dây dài giống như kiểu là thun yếu vậy đó, do đó cậu đi mua cuộn dây điện để tự giận. Thì cha mẹ mới lấy cái cuộn dây điện giấu. Và mới cách đây 1-2 ngày cậu ta ở chuồng ở trần chạy ra ngoài đường như thế.
Dạ vâng.
Thì cái người hàng xóm gọi thì cảnh sát đương bắt. Thì bây giờ bắt đương đưa vô tù. Và cái ý tôi muốn nói với họ đó là cha mẹ khi họ gọi pre-trial hearing, tức là cái buổi gặp tòa chánh án đầu tiên đó, thì xin có được đưa vô bệnh viện tâm thần để giúp đỡ cậu này. Đây là một cái những người mà dùng cocaine hoặc là cái cần sa ma túy mà quá mạnh đó, dự tất. thì tâm thần không còn biết mình là ai. Và những người này ở chung nhà, quý vị phải cẩn thận. Khi họ nói nhìn thấy cha mẹ họ cũng biết ai, khi cái thuốc nó cao quá mà không có để cho giảm cái cơn xuống đó, họ có thể giết luôn cả những người thân trong gia đình.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả cuối cùng trong chương trình hôm nay. Hello. Dạ, xin cho biết quý danh ạ. Vì nào đang giữ đường dây đấy? Hello. Tấn nghe tiếng lạc tạch bên đó mà không có cầm điện thoại lên Tấn cúp nha. Hello. Rồi, Tấn xin lỗi vì tính giả này nha. Dạ vâng, thưa anh, mình cũng đã gần hết giờ rồi. Xin anh gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Rồi, thì hy vọng rằng những cái câu chuyện nói hôm nay đó, để quý vị nhớ rằng thương con, thương cho roi, cho giọt, ghét cho ngọt, cho bùi. Đừng có một cái gì lúc nào cũng nghe lời con cái nó chỉ dẫn mình cách làm. Mình nên cần nhờ những giới chức có kinh nghiệm trong nghề. Quý vị gọi tôi, chắc chắn là đối với những cảnh sát ở vùng Dallas Fort Worth này với 30 năm kinh nghiệm, thì chắc chắn là tôi hơn nhiều người lắm. Và hơn nữa, những cái sự học hành của tôi nghiêng về vấn đề hình sự đó cũng giúp đỡ được trong những cái phần trả lời để giúp đỡ quý vị. Do đó quý vị, một khi tôi chỉ dẫn, quý vị cũng cố gắng nên suy nghĩ rằng những lời chỉ dẫn tôi có đúng hay không, hay là có hữu ích không để giúp đỡ con cái mình. Còn cái chuyện quý vị muốn làm hay không là quý vị làm. Thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ giữa tôi và giữa Tấn là chỉ giúp đỡ ý kiến của quý vị khi gặp những trường hợp này phải làm gì mà thôi. Chứ không phải là yêu cầu hoặc là giải quyết pháp lý những cái gì rắc rối của quý vị. Nhớ ha, quý vị gặp vấn đề pháp lý mà nặng đó, quý vị nên gặp những luật sư để người ta giúp đỡ quý vị. Thì hôm nay ngày đẹp trời, bắt đầu vào thu và đông đó giữa Tấn. Quý vị cẩn thận xem xét lại xe, tại vì ngày thứ bảy này nghe nói là bắt đầu nó đông đông. Cái độ freeze giữa Tấn nó xuống dưới 32 độ. Do đó quý vị đừng để là bể kính xe. Và nhắc lại lần nữa, hãy mùa đông có nước đá đóng như kiến, làm ơn đừng lấy nước sôi xối lên, thì quý vị sẽ nghe những cái tiếng kêu crack 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 là cái windshield bị bể. Chúc quý vị và Diệp Tấn một ngày vui vẻ còn lại trong ngày. Cảm ơn Diệp Tấn và tất cả quý vị thính giả Đài Ngàn 600.
Dạ vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình, và hẹn gặp lại bên vào chương trình thứ năm kỳ sau. Xin chào.
Cảm ơn Diệp Tấn. Bye.